Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Think and Grow Rich in 10 Minutes a Day là ấn bản cô đọng, được xuất bản chính thức bởi Napoleon Hill Foundation. Dựa trên tác phẩm phát triển cá nhân kinh điển Think and Grow Rich của Napoleon Hill, bản gốc ra mắt năm 1937, trình bày triết lý thành tựu mà Hill cho biết ông đã đúc kết từ việc nghiên cứu những người thành công trong kinh doanh và đời sống công chúng. Phiên bản này không thay đổi trọng tâm cơ bản là biến một mục tiêu rõ ràng thành hành động có tổ chức thông qua niềm tin, tri thức, kế hoạch và sự bền bỉ. Điểm khác biệt nằm ở cách trình bày ngắn gọn, hiện đại hơn, để người bận rộn có thể đọc và thực hành từng phần trong khoảng 10 phút mỗi ngày. Sách thuộc dòng kỹ năng, tư duy thành tựu và tài chính cá nhân, nhưng không phải cẩm nang đầu tư hay công thức làm giàu tức thời. Mục đích của nó là cung cấp một khuôn khổ tự kỷ luật, giúp người đọc xác định điều mình muốn, kiểm tra các trở ngại nội tâm, rồi duy trì hành động hướng đến mục tiêu đó. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, biến mong muốn mơ hồ thành mục tiêu có giá trị cụ thể, nguyên tắc mở đầu và cũng là nền móng của sách là khát vọng cháy bỏng hay desire. Hill phân biệt rõ giữa việc nói rằng mình muốn giàu có, thăng tiến hoặc có ảnh hưởng với việc thật sự cam kết theo đuổi một kết quả xác định. Theo lập luận của ông, mong muốn chỉ trở thành động lực khi được gắn với một mục tiêu cụ thể, một mức kết quả mong đợi, thời hạn và điều người đọc sẵn sàng trao đổi để đạt được nó. Cách tiếp cận này có giá trị thực tế vì nó buộc người đọc rời khỏi ngôn ngữ chung chung. Một mục tiêu không có tiêu chí, thời điểm và cái giá phải trả thường, khó chuyển thành quyết định hàng ngày. Phiên bản 10 phút mỗi ngày phù hợp với việc xem lại cam kết này thường xuyên, thay vì chỉ viết mục tiêu một lần rồi bỏ quên. Tuy vậy, điểm cần đọc một cách tỉnh táo là mục tiêu rõ ràng không tự tạo ra kết quả. Nó đóng vai trò định hướng sự chú ý, giúp người đọc nhận ra việc nào cần ưu tiên, kỹ năng nào phải học và lựa chọn nào nên từ chối. Giá trị bền vững của chương này nằm ở cơ chế chuyển từ hy vọng sang cam kết có thể kiểm chứng bằng hành động. Thứ hai, niềm tin và tự ám thị như công cụ rèn luyện sự chú ý. Hill đặt faith, tức niềm tin, và autosuggestion, tức tự ám thị, cạnh nhau vì ông xem chúng là phương pháp đưa mục tiêu vào hoạt động thường xuyên của tâm trí. Ông khuyến khích người đọc lặp lại tuyên bố về điều mình muốn, hình dung kết quả và nuôi dưỡng cảm giác tin rằng mình có thể đạt được nó. Nếu diễn giải theo hướng thực hành hiện đại, đây không nên được hiểu là suy nghĩ tích cực có thể thay thế năng lực, điều kiện thị trường hay công sức. Tác dụng hợp lý hơn của nó là tạo sự tập trung, giảm do dự và giữ mục tiêu hiện diện khi người đọc phải lựa chọn giữa việc khó nhưng quan trọng với sự sao nhãng ngắn hạn. Lặp lại một mục tiêu cũng có thể phơi bày sự thiếu nhất quán, chẳng hạn một người nói muốn đổi nghề nhưng không dành thời gian học kỹ năng cần thiết. Bản rút gọn theo nhịp đọc hàng ngày, đặc biệt nhấn mạnh tính đều đặn của việc nhắc lại và tự quan sát. Dù vậy, ngôn ngữ của Hill đôi lúc mang màu sắc huyền bí, phản ánh bối cảnh đầu thế kỷ 20. Đọc hiệu quả nhất là coi tự ám thị như một nghi thức củng cố ý định và trách nhiệm cá nhân, đồng thời luôn đối chiếu niềm tin với phản hồi thực tế, dữ liệu và tiến độ công việc. Thứ ba, tri thức chuyên môn và trí tưởng tượng phải được chuyển thành kế hoạch. Một đóng góp thực dụng của Think and Grow Rich là Hill không coi tri thức tự thân đã là sức mạnh. Theo ông, tri thức chỉ có giá trị khi được tổ chức và hướng vào một mục tiêu xác định. Vì vậy, sách đề cao specialized knowledge, tức tri thức chuyên môn, thay vì chỉ tích lũy thông tin rộng nhưng không áp dụng được. Người đọc cần xác định lĩnh vực nào có liên quan trực tiếp đến mục tiêu của mình, học có chọn lọc, rồi kết nối kiến thức đó với nhu cầu thực tế. Hill cũng dành vai trò lớn cho imagination, trí tưởng tượng, như nơi hình thành ý tưởng, cách kết hợp nguồn lực và phương án giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, tưởng tượng trong cấu trúc của sách không phải giai đoạn kết thúc. Nó phải đi tiếp đến organized planning, tức lập kế hoạch có tổ chức. Kế hoạch cần được biến thành các bước, có người phối hợp khi cần và được sửa khi bằng chứng cho thấy nó không hiệu quả. Đây là điểm giúp thông điệp của sách tránh rơi hoàn toàn vào duy ý chí. Một người có thể tin mạnh mẽ vào mục tiêu, nhưng nếu không xây dựng năng lực hiếm, không thử nghiệm ý tưởng và không thiết kế quy trình thực hiện, niềm tin sẽ không tạo được giá trị. Bản 10 phút giúp chia quá trình này thành các đơn vị dễ tiếp nhận, nhưng không thể thay thế việc làm sâu và làm thật. Thứ tư, quyết định, kiên trì và cách sửa kế hoạch khi gặp thất bại. Hill xem sự thiếu quyết đoán và thói quen bỏ cuộc là hai lực cản lớn đối với thành tựu. Nguyên tắc Decision yêu cầu người đọc tự đưa ra lựa chọn rõ ràng thay vì để ý kiến thay đổi liên tục của người khác quyết định hướng đi. Điều này không đồng nghĩa với cố chấp hoặc phớt lờ lời khuyên chuyên môn. Ý chính là một mục tiêu cần có chủ thể chịu trách nhiệm, biết thu thập thông tin nhưng không trì hoãn vô thời hạn. Sau quyết định là persistent, sự kiên trì. Hugh cho rằng thất bại tạm thời thường cho thấy kế hoạch có vấn đề, chứ không nhất thiết chứng minh mục tiêu không thể đạt được. Vì thế, phản ứng phù hợp là điều chỉnh cách làm, học từ kết quả và tiếp tục nỗ lực có chủ đích. Cách nhìn này hữu ích vì nó phân biệt giữa kiên trì với mục tiêu và bám chặt vào một phương án. Trong công việc, người đọc có thể giữ nguyên đích đến, nhưng thay đổi lịch học, mô hình kinh doanh, cách tiếp cận khách hàng hoặc người cộng tác. Việc đọc ngắn mỗi ngày có thể hỗ trợ xây dựng nhịp hành động tối thiểu, như hoàn thành một bước quan trọng thay vì chờ cảm hứng. Dẫu vậy, sách cần được áp dụng cùng khả năng đánh giá rủi ro. Có những dự án nên dừng khi chi phí, đạo đức hoặc dữ liệu cho thấy chúng không còn hợp lý. Cuối cùng, Mastermind và giới hạn của các nguyên lý mang màu sắc thời đại. Mastermind là một trong những ý tưởng được nhớ đến nhiều nhất của Hugh. Khái niệm này mô tả sự liên kết hài hòa giữa từ hai người trở lên, cùng đóng góp kiến thức, kinh nghiệm và trách nhiệm cho một mục tiêu chung. Nếu bỏ qua cách diễn đạt giàu tính siêu hình của tác giả, đây là lập luận mạnh về giá trị của nhóm cố vấn, bạn đồng hành và quan hệ hợp tác có kỷ luật. Một cá nhân thường có điểm mù, thiếu kỹ năng hoặc không duy trì được cam kết khi làm việc một mình. Một nhóm phù hợp có thể cung cấp phản biện, chia sẻ chuyên môn, mở rộng mạng lưới và tạo cơ chế giải trình. Nhưng Hugh không nói về việc kết giao đại trà. Yếu tố quan trọng là mục tiêu chung, sự tin cậy và sự bổ sung năng lực. Chủ đề này cũng cho thấy cả sức hấp dẫn lẫn giới hạn của cuốn sách. Tác phẩm kết hợp các lời khuyên thực tế về hợp tác, kế hoạch và kỷ luật với những phần như chuyển hóa năng lượng tình dục, tiềm thức, bộ não và giác quan thứ 6. Những phần sau có thể gây xa lạ hoặc thiếu cơ sở thuyết phục với độc giả hiện đại. Do đó, giá trị tốt nhất của sách không nằm ở việc coi mọi khẳng định là đúng theo nghĩa khoa học, mà ở việc chọn lọc các nguyên tắc hành vi có thể thử nghiệm, đo lường và điều chỉnh. Kết luận, Think and Grow Rich in 10 Minutes a Day phù hợp nhất với người muốn một lộ trình đọc ngắn, có tính nhắc nhở hàng ngày để củng cố mục tiêu nghề nghiệp, tài chính hoặc dự án cá nhân. Nó cũng hữu ích cho độc giả đã biết đến bản gốc, nhưng thấy văn phong năm 1937 quá dài, lặp lại hoặc khó đưa vào lịch sống bận rộn. Lợi ích thực tế không phải là một lời hứa làm giàu, mà là bộ câu hỏi có tính kỷ luật. Mình muốn kết quả nào, sẽ đổi lấy nó bằng gì, cần học chuyên môn gì, kế hoạch hiện tại có hiệu quả không, và ai có thể phản biện hoặc hỗ trợ mình. Những câu hỏi đó có thể giúp biến tham vọng thành quy trình hành động cụ thể hơn. Về mặt tư tưởng, sách có giá trị lịch sử vì cho thấy nhiều mô típ quen thuộc của thể loại phát triển cá nhân hiện đại, như mục tiêu rõ ràng, hình dung, khẳng định bản thân, mạng lưới hỗ trợ và sự bền bỉ. Điểm nổi bật của ấn bản này so với nhiều sách cùng thể loại là nó cô đọng một tác phẩm nền tảng thành định dạng thực hành từng ngày, đồng thời dùng ngôn ngữ dễ tiếp cận hơn. Tuy nhiên, độc giả nên tiếp nhận có chọn lọc. Các luận điểm về trực giác, tiềm thức hoặc năng lượng không nên được coi là bằng chứng khoa học hay thay thế cho phân tích tài chính, kỹ năng chuyên môn và hoàn cảnh thực tế. Cuốn sách phát huy tốt nhất khi được dùng như công cụ duy trì định hướng và hành động, không phải như công thức bảo đảm kết quả. Nếu bạn muốn ủng hộ Napoleon Hugh, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!